Lá thư thầy của sư Viên Minh, bằng thứ hai tiếp theo. Lá thư số 8. Con thương mến, đọc thư con, thầy rất xúc động. Con là người đệ tử ít được thầy hướng dẫn nhất, và bây giờ con lại ở rất xa, điều kiện thư từ thật khó khăn, nên thầy không làm gì được để chia sẻ những nỗi khổ đau của con. Con người, như William Faulkner đã nói, là tổng số những nỗi bất hạnh mà mỗi người phải tự đương đầu một mình. Không ai có thể gánh vác cho ai bất cứ điều gì, vì ngay mỗi người còn chưa giải quyết được cho chính mình những bước thăng trầm mà mình phải đi qua trong cuộc đời đầy khó khăn phức tạp này. Đạo lý, tâm lý, quyền năng, sức mạnh, vân vân, đều vô nghĩa đối với những nỗi thống khổ của cuộc đời, của con và của thầy. Thầy cũng là người với tất cả những nỗi bất hạnh của người, cho nên giữa chúng ta, giữa con người, chỉ còn lại tình thương yêu, thông cảm và mở lòng chia sẻ với nhau những bước thăng trầm của cuộc phù sinh. Thầy gọi đó là tình người. Con có những nỗi bận tâm, băn khoăn, lo tính cho bạn bè, cho những người thân yêu, và để giải quyết những vấn đề khó khăn cho những người liên hệ hay cho chính bản thân con, thì con nghĩ rằng phải có kiến thức, phải biết đắn đo suy nghĩ, phải thừa tài năng, tiền của hay địa vị. Nhưng con có biết không, nỗi bận tâm lo lắng ấy chỉ là bệnh trách nhiệm của thời đại. Hậu quả của nó là suy nhược, một điều không sao tránh khỏi. Con à, lo âu, suy nghĩ, đắn đo, toan tính, vân vân, không phải là tình người, không phải là lòng từ bi, bác ái, không đem lại hạnh phúc cho mình và người, mà chỉ chồng chất thêm những nỗi bất hạnh trong cuộc đời vốn đã nhiều bất hạnh. Thầy nói rằng chúng ta chỉ cần có tình người, nghĩa là có một tâm hồn cởi mở đủ để thương yêu, thông cảm, bao dung, tha thứ và chia vui sẻ buồn với người mà thôi, chứ không cần quá quan tâm lo toan giải quyết vấn đề cho kẻ khác. Mỗi người phải tự lo lấy vận mệnh của họ, cũng như ta tự lo lấy đời sống của ta. Như vậy không phải là ích kỷ đâu. Ích kỷ thì làm sao có được một tấm lòng cởi mở, thương yêu. Và khi thầy nói tự lo lấy thì cũng không có nghĩa là chỉ biết có mình mà thôi, vì tự lo lấy còn hàm nghĩa tự lực, tự cường, hoặc độc lập, không bị lệ thuộc, và hơn thế nữa, tự giải thoát mình ra khỏi ích kỷ cá nhân. Khi con lo tính cho bạn bè quyến thuộc, những người thân yêu hay cho chính con cũng đều là ích kỷ cả, vì sự toan tính đó sẽ chẳng bao giờ đưa con đến cởi mở, vị tha, thương yêu và thông cảm thực sự. Khi nào tình thương yêu thông cảm thực sự hiện hữu, khi đó chỉ có sự tươi mát, dịu dàng, khinh an, thư thái, chứ không bao giờ có căng thẳng và thở ra. Căng thẳng là triệu chứng của suy nhược, và thở ra là dấu hiệu của bệnh phổi hoặc bao tử. Nhà thương mỹ chỉ có thể chữa cho con những bệnh trạng, chứ không thể chữa cho con nguyên nhân của bệnh. Nhưng chữa khỏi bệnh trạng này thì lại sinh ra bệnh trạng khác, và rồi rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu nếu con không biết tự chữa lấy căn nguyên của bệnh, nghĩa là tự giải thoát ra những lo âu toan tính giữa cuộc đời huyễn hóa phù du. Con à, thầy không bi quan tiêu cực khi dạy cho con nên sống giản dị, thanh thản và trong sáng với lòng mình, với cuộc đời, vì cho đến khi đó con mới thấy rằng mình có đầy sinh lực và nhiệt tình để có thể thực sự tích cực yêu thương và phục vụ con người. Kiến thức, tài năng, tiền của, sắc đẹp, có thể không cần thiết là bao cho tình yêu thương và phục vụ. Trái lại có khi nó còn gây trở ngại nữa. Con hãy tưởng tượng một người tầm thường nhất, một cô giúp việc không có tài năng, kiến thức, của cải, sắc đẹp và địa vị gì ráo. Nhưng nếu cô ta chất phác, thật thà, trong lành, giản dị, giàu tình yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ, thì mọi người sẽ chọn cô ta hơn là chọn một triết gia, có phải thế không? Không biết thầy có cổ hủ không khi nhận xét rằng trí thức không bằng trong sáng, tài năng không bằng chân tình, tiền của không bằng thanh bạch, sắc đẹp không bằng hiền thục, lo tính không bằng sẵn lòng, vân vân. Những điều trước phải vất vả mới tạo được, nhưng đôi khi không giải quyết được gì mà lại còn tai hại nữa. Trái lại, những điều sau ai cũng sẵn có, chỉ biết khai thác là nó trở nên phong phú ngay. Kiến thức tài năng bao giờ cũng chỉ là những sở đắc phiến diện, tương đối và dễ lỗi thời. Nhưng trong sáng và cởi mở, sẵn sàng thông cảm, thương yêu, tha thứ và phục vụ, thì lại là một kho tàng vô tận sẵn có nơi con. Trong sáng là cha đẻ của mọi kiến thức và sẵn sàng làm mẹ sinh của tất cả tài năng, đức hạnh. Vì vậy, con không nên chạy theo những gì phù phiếm mà bỏ quên căn cội mạch nguồn. Con ạ, theo thầy thì trong một xã hội càng phức tạp bao nhiêu, ta lại càng phải giản dị trong sáng bấy nhiêu mới có thể ứng phó kịp thời những thế sự đa đoan. Đừng trù bị cho mình quá nhiều để rồi chỉ thêm luống cuống trước những biến chuyển khôn lường của cuộc sống vô thường ảo hóa. Cũng như một người sống quá tiện nghi sẽ không còn khả năng thích ứng với những biến đổi thiên nhiên nữa. Hoặc như một người đánh vợt chuẩn bị quá kỹ để không còn đỡ kịp những cú bất ngờ không sao liệu trước. Thế rồi một người với đầy đủ khả năng, kiến thức, cuối cùng thật sự chẳng làm nên việc gì cho đời. Và hy vọng bảo anh ta rằng, hãy tiếp tục, hãy tiếp tục. Rồi anh ta đi đến nắm mồ. Đó là lời nói nổi danh của Mark de Maintenon. Con thương mến, thầy viết những dòng trên chỉ với tình thương của một vị thầy đối với một người đệ tử, muốn chia sẻ với con những khó khăn trong cuộc đời. Thầy không phê phán chỉ trích con đâu. Thầy trình bày thẳng thắn như vậy vì nghĩ rằng không nên an ủi suông để vui lòng con trong chốc lát, mà phải làm sao cho đệ tử hiểu được sự thật của những nỗi khó khăn và thay đổi tận nguồn những nỗi khó khăn ấy. Miễn sao con được an vui hạnh phúc là thầy mãn nguyện. Cầu cho con luôn luôn trong sáng, hồn nhiên và trầm tĩnh giữa cuộc đời biến đổi thăng trầm. Thầy. Lá thư số 9. Con thương mến, hôm nay thầy vừa đi Mỹ Tho về thì được HT cho đọc một lô thư của con. Trong đó có hai bức thư gửi về thầy đề ngày 15 tháng 10 81 ở sân Gaibozi và 31 tháng 10 81 tại Bessen. Thư đã đi chậm mà con lại đổi chỗ luôn, nên viết thư cho con mà không hy vọng con đọc được tí nào. Sợ rồi cũng như số phận những lá thư trước. Cách đây nửa tháng, thầy có nhận được thư TT nói rất nhiều về vị sư người Anh và có nói thầy viết thư cho ông ấy. Thầy biết viết gì bây giờ? Vì cứ như T nói, thì vị sư ấy khá gàn như trước đây thầy vẫn từng gàn, với những lý vô phân biệt bình đẳng, mà rồi bây giờ lại thấy vô ích. Con à, đời sống chẳng có lý lẽ gì cả, dù là lý lẽ siêu đến đâu. Có bao nhiêu lý lẽ là có bấy nhiêu lý luận, tranh chấp và kiến thủ. Con thấy đó, chính con đang trải qua biết bao nhiêu là biến đổi, đối phó với biết bao là bất ngờ. Không có lý lẽ nào có thể ứng dụng cho thực tại biến ảo linh động này. Sau mùa xuân chưa chắc đã là mùa hạ, có phải thế không con? Chỉ có sống mới có thể hòa nhập với sự sống. Chính vì vậy mà thầy cứ nhắc các con là chỉ nên sống với tấm lòng cởi mở, sao cho đủ trong sáng, bình dị, để tiếp ứng lập tức và bén nhạy với những điều mới lạ đến và đi trong đời. Hài nghi và ngạc nhiên là hình ảnh của con người giác ngộ, bình dị, cởi mở, sao cho đủ trong sáng trước mọi biến đổi. Không phải lý hay sự nào có thể dung hóa được cuộc đời, mà chính là ta phải hết sức bình dị trong sáng để huyền chi hữu huyền với cuộc đời đa diện. Con bảo thầy đặt pháp danh cho con là huyền chi, mà con lại thấy khó hòa đồng. Hòa đồng hay thái hòa ở tâm hồn con, ở nơi sự trong sáng, bình dị, không nhiều tư lự, lụy phiền của con. Chứ thầy đâu có bắt con giữ phần vào tất cả mọi sinh hoạt vô ích ở đời. Nếu con không thích lửa trại, văn nghệ, ca hát, con có quyền ngồi một mình bên bờ suối, hay tụng một thời kinh trong chùa, hay nghe mục sư giảng đạo. Đó là quyền của con, miễn là con làm việc gì hay không làm việc gì cũng với tâm hồn trong sáng, cởi mở và hồn nhiên, thế thôi. Đừng hiểu lầm thầy mà hòa đồng vào những chuyện thị phi vô lý. Con lại hỏi thầy, vì sao con tự buộc mình vào việc học để phải chịu chấp nhận nghiệp lực xoay? Sao con lại cho việc chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc là nghiệp lực xoay? Không phải vậy đâu con ạ. Nếu con chấp nhận một thái độ tiêu cực, xa lánh mọi việc học hành, phục vụ, thì con không bị nghiệp không xoay hay sao? Các thiền sư dạy rằng, thà chấp hữu chứ không thà chấp không. Thầy cũng đã nói, tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Con còn nhớ không? Vậy có xá gì việc học hành mà con cho là ràng buộc? Ngài A Nan nguyện, ngũ trược ác thế thể tiên nhập, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Còn thầy trong bài thơ Tứ Chào, thầy viết: A ha, đâu cũng là biển cả, ngại chi ta chẳng chèo. Con cứ học hành đi, thầy bắt chước lời Nietzsche để khuyên con. Hãy làm theo ý muốn của con, miễn là con có khả năng để ước muốn. Và thầy nghĩ rằng, người có khả năng để ước muốn, như Khổng Tử nói, tòng tâm sở dục bất du cũ, là người bình dị, trong sáng, hồn nhiên và cởi mở, là người tự tại nơi chính mình, là người sẵn sàng chấp nhận mọi sự không một chút ngại ngùng. Nếu con được như vậy, thầy xin tặng con bài thơ này: nếu mai mốt còn vào ra sinh tử, bước thăng trầm đâu có xá kể nguy nan. Nếu giờ đây vẫy tay chào cuộc lữ, các bụi này im trả lại trần gian. Thân ái chào con, thầy. Lá thư số 10. Con thương mến, đọc thư con, thầy vô cùng xúc động và cảm thông với nỗi khổ tâm mà con đang chịu đựng. Khổ tâm của một người Phật tử bị bắt buộc phải bỏ đạo. Thầy biết rằng không ai hiểu con giữa thế giới chia phân manh mún trên mọi lãnh vực đó. Không ai chia sẻ nỗi khổ của con khi mà ở đó con người đang vận tâm để tranh thủ cho cá nhân mình tài sản, quyền lợi, kiến thức, danh vọng, địa vị và phe phái. Họ nói đến tự do, nhưng thực chất là giam giữ con người trong nô lệ của ý hệ và tôn giáo. Họ chủ trương hòa bình, nhưng thực chất là giành giật nhau từ thể xác đến linh hồn. Họ hô hào tình thương, bác ái, nhưng thực chất là hận thù đối nghịch. Họ cổ suý bình đẳng đại đồng, nhưng thực chất là tự tôn vị kỷ. Họ ca tụng văn minh, nhưng thực chất là giả mang cuồng loạn. Hơn bao giờ hết, con người đề cao hư danh hơn là sự thực, cao sao lý tưởng hơn là thực tế, hy vọng tương lai hơn là thực tại, và thân phận con người thật sự chỉ còn là khổ đau rách nát giữa những bảng quảng cáo vô cùng hoa lệ. Con thương mến, vì hoàn cảnh bắt buộc con phải bỏ đạo Phật để theo Thiên Chúa giáo, và chính điều đó đang làm cho băn khoăn day dứt, phiền muộn chán chường. Con khốn khổ vì đã nghĩ rằng con phản bội Tam Bảo, phản bội thầy, phản bội bè bạn đồng đạo. Nhưng con ạ, con đừng buồn tủi nữa, hãy sáng suốt bình tĩnh lên. Như ngày nào con còn ở bên thầy, được thầy thương yêu, khuyến khích và an ủi mỗi khi con gặp những chuyện đau lòng. Hãy cùng thầy tin tưởng trọn vẹn rằng con không bao giờ bỏ đạo. Vì làm thế nào con có thể bỏ đạo khi đạo ở chính nơi con? Con vẫn chưa hề phản bội Tam Bảo, phản bội thầy và bạn bè đồng đạo, dù con đang phải gia nhập bất cứ một tổ chức tôn giáo hay phi tôn giáo nào. Làm sao con có thể phản bội Phật khi con đang đi trên con đường giác ngộ và khi tự tánh con là viên giác? Làm sao con có thể phản bội Pháp khi con đang yêu thương và tôn trọng lẽ thật và khi mà tự tánh con là chân lý? Làm sao con có thể phản bội Tăng khi đó là niềm an lạc của lòng con và khi mà tự tánh con là thanh tịnh? Làm sao con có thể phản bội Thầy khi con đang thực hành lời Thầy dạy? Làm sao con có thể phản bội bạn hữu khi con đang cùng với họ một hướng đi trên đường chân thiện mỹ? Dù khi con đang theo tổ chức Giáo hội Thiên Chúa, Tin Lành hay Hồi giáo, mà tâm hồn con minh mẫn, sáng suốt là con quy y Phật. Tâm hồn con chân thật, trọn vẹn với sự sống là con quy y Pháp. Tâm hồn con an tĩnh khỏi các tư dục, vọng động là con quy y Tăng. Con hành động, nói năng, suy nghĩ những điều đem lại an vui hạnh phúc cho mình và người trong mọi lúc, mọi nơi là con làm theo lời Thầy dạy. Con biết yêu thương những giáo hữu Thiên Chúa, những tín đồ bất cứ tôn giáo nào hoặc phi tôn giáo nào, như con đã từng yêu thương những bạn hữu Phật tử của con, là con đã trung thành với bạn bè đồng đạo. Con ạ, Giáo hội Phật giáo hay Giáo hội Thiên Chúa giáo chỉ là hình thức tổ chức. Những tổ chức ấy chưa hẳn đã đại diện được cho Phật và Chúa. Nhưng vì loài người ưa hình thức thì đành phải có nhiều hình thức để đáp ứng thị hiếu và căn cơ sai biệt của họ mà thôi. Các tổ chức giáo hội đó đã đem lại cho loài người khá nhiều lợi lạc, nhưng tai hại của nó cũng khá lớn lao, không kém trong việc chia phân manh mún tình người. có nhiều tôn giáo đã quên đi sứ mạng của mình là đem lại yêu thương, hạnh phúc, bình đẳng, thái hòa cho nhân loại, để rẽ vào con đường bành trướng giáo quyền, thu thập tín đồ, kinh doanh tài sản, truyền giao giáo hệ, thỏa mãn tự ái tín ngưỡng bằng cách tán tỉnh, dụ dỗ, hứa hẹn, chia rẽ, tự tán, hủy tha, cao rao lý tưởng. Chính Phật giáo cũng biến hóa ra nhiều hình thức tổ chức với mục đích khế cơ, khế lý, vận dụng sao cho vừa hợp với đạo lý, vừa hợp với trình độ của chúng sanh. Vì đó là cái dụng tất yếu để phổ hóa chúng sanh. Nhưng khế cơ thì tồn tại, mà khế lý thì mất dần, nên đôi khi cũng chỉ còn là nhãn hiệu. Câu chuyện vi tiếu sau đây đánh thức chúng ta coi chừng đừng quá huyên hoang với nhãn hiệu, mà phải quy về thực chất. Một tục gia đệ tử đang chuyên tâm nghiên cứu về quá trình lịch sử, hành trình phát triển và nội dung các học phái Phật giáo, đến hỏi sư: "Thưa thầy, đại thừa là gì?" Sư nói: "Là dư nhiều." Lại hỏi: "Còn nguyên thủy và tiểu thừa?" Sư nói: "Thời này hầu hết là đại thừa, tiểu thừa còn hiếm có, nói gì đến nguyên thủy." "Thầy nói vậy, sao hiện nay vẫn có giáo phái nguyên thủy?" Sư nói: "Đó là tối thượng thừa, chứ không phải nguyên thủy đâu." Một lát sau, người đệ tử như hiểu ra điều gì, hỏi: "Có phải thầy muốn nói tối thượng thừa là dư quá nhiều không?" Sư đưa thiền trưởng lên quát: "Người chớ có lắm chuyện. Con ạ, đạo Phật nguyên thủy không phải là một hình thức tôn giáo, mà chỉ là con đường giác ngộ, con đường của sự sống. Buddhism is the way of life. Kẻ nào sống hướng thượng vị tha, trong sáng, chân thật và thanh tịnh, kẻ ấy theo đạo Phật, kẻ ấy quy y Tam Bảo. Kẻ ấy giác ngộ chân lý, dù chưa hề quy y hay không đứng trong hàng ngũ Phật giáo." Nhiều người tỏ ra lo ngại, mai đây Phật giáo sẽ không còn tồn tại. Xin thầy tin rằng chân lý sẽ luôn luôn hiện hữu bất cứ nơi đâu, cho những ai có mắt để thấy, có tai để nghe và có tâm hồn để thể hội. Không có ranh giới cho kẻ giác ngộ, họ có thể ở trong bất cứ hàng ngũ nào: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Lão giáo, Khổng giáo, Bà La Môn, Hồi giáo, vân vân, hay không ở trong hàng ngũ tôn giáo, chính trị, phe phái nào cả. Kẻ nào có thể sống và thể nghiệm đời sống bằng chính sự trong sáng, chân thật, trọn vẹn và an nhiên tự tại của mình là người ấy giác ngộ, là đi con đường Phật đạo. Ngay trong từ Phật đạo cũng đã nói lên tính chất phổ biến của nó. Phật là giác ngộ, là tuệ giác, là như thực, liễu tri và viên dung tất cả pháp. Đạo là chân lý phổ biến, thiết thực hiện tại, vượt khỏi thời gian, phải đến mà thấy, hướng về tự tánh. Và người có trí tự mình chứng nghiệm, không do ai khác đem đến cho mình. Nói cho dễ hiểu, Phật đạo là con đường giác ngộ chân lý. Chân lý ấy ở ngay trong sự sống, trong chính con. Cho nên Phật dạy: "Hãy nương tựa chính mình, không ai khác cho con có thể nương nhờ. Khi tự thân con thuần tịnh, ấy là nơi nương nhờ tối thượng." Vậy dù con phải tùy thuộc gia đình hay xã hội, để phải theo một hình thức tôn giáo nào đi nữa, thì chính con cũng phải đi con đường giác ngộ lấy một mình, phải sống trọn vẹn với sự sống của bản thân con và thể hiện tình yêu thương vô ngã, vị tha cho tất cả mọi người. Nếu Chúa đích thực là đường đi, lẽ thực và sự sống, thì cũng không khác gì Bát Chánh Đạo, con đường của sự sống chân thật. Và Đức Phật xác nhận: ở đâu có bát chánh đạo, ở đó có giác ngộ giải thoát. Cho nên vấn đề không phải con nên theo tổ chức giáo hội nào, mà chính là con có thể sống đúng chân lý. Không phải con chọn cho mình một chỗ đứng nào thuận lợi nhất, mà chính con có thể đứng được bất cứ nơi nào. Không phải con thu thập được bao nhiêu kiến thức, mà chính là khả năng trong sáng để con có thể được tri kiến như thật. Không phải con được gia nhập một phe phái nào đúng nhất, mà chính là tấm lòng cởi mở để con có thể thương yêu, phục vụ, cảm thông và hòa đồng với tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, chủng tộc, tôn giáo, ý hệ. Con thương mến, lúc con còn sống bên thầy, thầy đã từng cho con đi nghe giảng ở nhà thờ hay đọc bất cứ kinh sách nào, không phải để con thu thập nhiều kiến thức mâu thuẫn và đa tạp, mà để con có thể mở rộng tâm hồn, xóa bỏ những ngăn cách chia biệt và thành kiến cố chấp. Có như thế, mạch nguồn của sự sống mới khai mở trong tình người bao dung hòa điệu. Bây giờ con hãy tiếp tục đi nhà thờ như ngày nào con đã từng đi với bạn bè, và về kể cho thầy nghe. Đâu có gì ngăn ngại khi tâm hồn con cởi mở bao dung. Con ơi, nếu con biết rằng hạnh phúc hay khổ đau cũng do con, thanh tịnh hay ô nhiễm cũng do con, thánh thiện hay hung ác cũng do con, thì con phải tự mình giác ngộ. Và nếu trong một hơi thở con có thể hồn nhiên trong sáng và trọn vẹn với chính mình, thì cũng đủ cho con xóa tan bao nhiêu hận thù chia biệt giữa cuộc đời rách nát đau thương. Trước khi ngừng bút, thầy chép cho con một đoạn kinh từ bi để nếu con có thể đọc riêng cho con. Như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh, từ bi giao cùng khắp cả thế gian khổ hải, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không hờn giận oán thù, khi đi đứng nằm ngồi, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiến thủ, giới hạnh và chánh tri, đều thành tựu viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử. Thân ái chào con, thầy. Lá thư số 11. Con thân mến, con đã trình bày khá rõ trình độ học Phật của con. Có như thế, thầy mới dễ hướng dẫn con hơn. Lúc đầu ai cũng thế, tin Phật một cách sai lạc. Nhưng càng theo, càng hiểu rõ Phật hơn và dần dần điều chỉnh những quan niệm sai lầm của mình. Từ nhỏ, con đã hiểu đạo Phật là ăn chay, thắp hương niệm Phật, khấn vái cầu xin, sám hối, vân vân, để được ban phước và xả tội. Tín ngưỡng ấy mất dần tính chất thần quyền và chuyển thành những lý tưởng siêu nhiên theo lối siêu hình học. Rồi tính siêu hình cũng mất dần để nhường chỗ cho khuynh hướng triết học, mà ở đây vai trò trọng yếu là luận lý. Sau đó, luận lý phải nhường bước cho đời sống xã hội thực tế hơn, và từ đó tính đạo đức xuất hiện. Khi đạo Phật được hiểu theo lối tu thân hay đạo làm người là đã có tính đạo đức. đạo Phật càng được hiểu thực tiễn chừng nào, càng đúng chừng đó. Tuy nhiên, thực tế của người ngộ khác xa thực tế của kẻ mê. Có một vị thiền sư khi ngộ đã tuyên bố: lúc chưa tu, ông thấy núi chỉ là núi, sông chỉ là sông. Sau ông nhập đạo tu hành, ông thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Nhưng đến khi giác ngộ, ông lại thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Núi là núi, sông là sông. Thế mà khi mê không giống ngộ. Do vậy giá trị của đạo Phật là ở chỗ chuyển mê khai ngộ, chứ không phải ở tín lý, siêu lý, luận lý hay đức lý như người ta thường hiểu. Tín lý, luận lý, siêu lý, đức lý đều có trong đạo Phật, nhưng đó chỉ là hình thức bề ngoài, tùy theo căn cơ sai khác của con người. Cốt tủy của đạo Phật vẫn là giác ngộ. Con thích đọc sách học làm người, đọc Nho giáo lại nghiên cứu đạo Phật để có thể có được một bona fide như con nói, vậy là con thiên về đức lý. Nhưng như thầy đã nói, đức lý là kết quả phụ tùy của người ngộ đạo và sống đạo, chứ không phải là điều kiện tất yếu để giác ngộ giải thoát. Ví như người quán thông bệnh và thuốc, có thể do vậy mà không bệnh, nhưng không phải ai không bệnh cũng thông hiểu bệnh và thuốc. Có khi ngược lại là khác. Cũng vậy, một người giác ngộ chân lý của sự sống, có thể vì vậy mà có đạo đức, nhưng không phải ai có đạo đức cũng đều giác ngộ. Có khi càng đạo đức càng ngã mạn, cố chấp và quá xa để giác ngộ. Khi người ta nói "une bonne vie voilà la vraie religion", thì ở đây religion chỉ là một tôn giáo bình thường hiểu theo nghĩa đức lý, chứ không hiểu theo nghĩa giác ngộ như đạo Phật. Không dùng thuật ngữ religion để dịch đạo Phật được. Tốt hơn dùng thuật ngữ Buddhism để dễ phân biệt hơn. Vì nghĩa Buddhism hay Bodhi, Bodhi là phản ngữ, có nghĩa là giác ngộ. Một vị giáo sư nổi tiếng về Phật học định nghĩa: Phật giáo là con đường sống. Buddhism is the way of life. Định nghĩa như vậy rất đúng, nhưng dường như cũng có vẻ nghiêng về tính đạo đức hơn là tính giác ngộ. Vì con hiểu đạo Phật theo nghĩa đức lý, do đó không khỏi đưa đến điều khổ tâm mà con trình bày. Càng đọc sách hay, càng biết nhiều điều tốt, cách sống tốt, con càng thấy khổ tâm khi thấy rằng con nhiều tánh xấu quá. Biết điều đó là hay là tốt, mà con không làm được cho hay cho tốt, không khắc phục được những tánh xấu của mình, con đâm ra lo âu, buồn phiền hơn. Thật là quá đúng, mâu thuẫn đó là điều tất nhiên, nó không bao giờ có thể giải quyết, trừ phi con chuyển cái nhìn đức lý của con thành cái nhìn giác ngộ. Nghĩa là trước kia con để yếu tố đạo đức đóng vai chánh, thì nay con hãy để yếu tố giác ngộ đóng vai chánh và đưa đạo đức xuống vai trò thứ yếu, là con có thể giải quyết mâu thuẫn trên một cách dễ dàng ngay. Nếu con có được Nho giáo thì đạo đức thuộc về mệnh và giác ngộ thuộc về thiên. Phải thuận thiên lập mệnh mới được. Thế mà các nhà Nho đã quá đề cao khuôn khổ đạo đức. Môn Nho giáo càng ngày càng mất hẳn tính chất giác ngộ. Trong ngoặc, cùng lý tận tính hay cách vật trí tri là thuật ngữ khác của Nho giáo để chỉ giác ngộ. Để thầy ví dụ thực tế cho con dễ hiểu, dễ hành. Trước khi con giận dữ, muốn trấn áp nó bằng đức trầm tĩnh hay hỷ xả, nghĩa là bằng lý tưởng đạo đức, và con cố gắng để khắc phục, dồn nén cơn giận dữ. Con thấy không thành công, đó là lẽ dĩ nhiên. một khuynh hướng nội tâm khi đã hiện hành bị dồn nén sẽ ở trong thể ẩn ức và chờ dịp trỗi dậy qua ngõ ngách khác nguy hiểm hơn. Càng dồn nén càng tạo nên mâu thuẫn nội tâm, mâu thuẫn càng gia tăng càng đưa đến thần kinh căng thẳng và suy nhược. Đó là kinh nghiệm của những người tu hành khắc kỷ theo lối đạo đức khuôn khổ và của những nhà phân tâm học. Trong trường hợp này, làm sao con chuyển yếu tố đạo đức qua giác ngộ? Trước hết, con hãy để qua một bên ý định khắc phục giận dữ. Con hãy âm thầm lắng nghe cơn giận dữ đó, xem nó phát sinh thế nào, và bình thản theo dõi nó cho đến khi nó chấm dứt. Có nghĩa là tỉnh giác trước một sự kiện nội tâm, và đó chính là tự giác như Đức Phật đã dạy. Càng lặng lẽ khách quan lắng nghe cơn giận dữ đó bao nhiêu, càng giác ngộ nó nhiều bấy nhiêu. Chúa dạy trong Thánh Kinh: Ta đến như kẻ trộm, phước thay cho kẻ nào ngày đêm rình rập. Là ý đó. Khi con lắng nghe sự sinh diệt của cơn giận dữ một cách chăm chú, không sao lãng, con sẽ hiểu được nó và thấy nó biến mất một cách vô cùng mau chóng. Lúc đó, mặc dù con đang giận dữ, con vẫn thanh tịnh trong hai thời: thanh tịnh lắng nghe cơn giận và thanh tịnh khi cơn giận biến mất. Như vậy, dù con không cố gắng dồn nén khắc phục cơn giận để được trầm tĩnh, thế mà cơn giận dữ vẫn biến mất trong sự tỉnh giác của con. Nhưng điều kiện quan trọng không phải là nó có biến mất hay không, mà là con có lắng nghe được nó trọn vẹn hay không. Con có giác ngộ được hành tướng sinh diệt của cơn giận dữ hay không? Cơn giận có thể tùy điều kiện phát sinh lại trong một dịp khác. Càng tốt, vì con có dịp giác ngộ nó rõ hơn. Một ngày kia, con làm chủ được cơn giận dữ của con là vì con đã giác ngộ được nó hoàn toàn. Đó là lý do tại sao Thầy nói với con, giác ngộ là chính, còn đạo đức chỉ là yếu tố phụ tùy. Tất cả những hành động, lời nói, ý nghĩa khác cũng vậy. Hãy giác ngộ chúng, thì chúng sẽ trở nên đạo đức. Chứ đừng bắt chúng phải đạo đức một cách miễn cưỡng mà tạo nên những mâu thuẫn khổ tâm. Sắp dậy làm người, Nho giáo hiểu theo nghĩa luân lý đều là những khuôn khổ đạo đức nguy hiểm, khiến con người bị mê lộ vào đạo đức giả tạo hơn là giúp con người có khả năng sáng tạo đạo đức. Luân lý bao giờ cũng chỉ có ý nghĩa tùy thời, tùy chỗ, tùy dân tộc tính, vân vân, chứ không bao giờ tuyệt đối. Chỉ có con người giác ngộ mới đích thực có đạo đức tự mạch nguồn nội tại. Phép lịch sự của Âu Mỹ không phải là nghi lễ của Đông Phương. Rèn luyện ý chí, nghị lực theo lối Tây Phương có thể là mối nguy cho đời sống tự nhiên thanh thản của tinh thần lão trang. Vậy đâu là đạo làm người đích thực? Đâu là Unibone Phí? Đạo Phật ra đời chỉ nhằm khai thị cho chúng sinh cách hóa giải những mâu thuẫn đức lý kia bằng con đường giác ngộ. Và đó chính là tính ưu việt của Đạo Phật giữa những tôn giáo triết lý học ở đời. Mong con lãnh hội được những điều Thầy muốn nói. Thân ái chào con, Thầy. Lá thư số 12. Con thương mến, Thầy đã nhận được thư con và vui mừng thấy con đã trưởng thành trong tinh thần huyền không mà Thầy muốn trao cho con làm hành trang đi vào muôn hướng của cuộc đời. Nói là hành trang, là tinh thần huyền không, thật ra thì không có phương châm nào thích ứng với lẽ đời chân thật. Chân lý và sự sống của vạn pháp và của thân tâm ta, tất cả đều trôi chảy, chẳng có gì ngưng động để ta phải bám víu ngập ngừng. Nó như một dòng sông mà ta phải hòa mình vào để lắng nghe từ bên trong nhịp sống trôi chảy vô cùng. Con thương mến, thầy chưa được nghe bản Đóa Hoa Vô Thường của TCS. Để thầy hỏi lại các anh chị con xem. Thôi bây giờ con tạm đọc Đóa Hoa Vô Thường của thầy vậy. Hôm đó thầy lại lên sơn thượng, con đường dốc trên ven, băng qua dòng suối nhỏ, dẫn vào không động, đã từ lâu ít người qua lại nên rêu cỏ phủ dày. Sớm mai nắng chưa lên khỏi núi, sương còn đọng trên cành, thầy cũng không có việc gì vội vã nên dừng lại nghỉ chân dưới cội tùng già bên bờ suối vắng. Suối vẫn chảy róc rách, cây chuyển nhựa thì thầm như nhịp thở ngàn đời của sự sống. Thầy cũng thở mà tưởng chừng chỉ nghe tiếng lá tùng reo. Yên lặng thay là nhịp sống dạt dào vô tận. Thầy đứng dậy, tiếp tục leo lên dốc núi và chợt thấy bên kia cội tùng già một đóa hoa vàng mới nở. Phi diệu thay là nhịp sống dạt dào vô tận. Lúc đó thầy không thể làm thơ, cũng không thể vẽ mà chỉ đứng lặng nhìn. Mãi đến bây giờ khi viết cho con, thầy mới tạm ghi lại những cảm xúc đó với ít nét đơn sơ. Dốc mòn lên sơn thượng, một buổi sáng còn sương, bên cội tùng trăm trượng, đóa hoa nở lạ thường. Con ạ, một đóa hoa tất nhiên phải lạ thường, vì nó bao giờ hoa không mới mẻ lạ thường, phải không con? Nhưng con đừng tưởng nó kỳ diệu khác thường đâu nhé. Nó chỉ vẫn là đóa hoa dại, mỏng manh, nhỏ bé, bình thường. Có thể là nó quá nhỏ so với cội tùng cao lớn, và rất vàng so với đám cỏ thật xanh. Nhưng nó cũng là đóa hoa vô thường, nếu con muốn gọi. Hay tốt hơn, con hãy để yên cho nó tự vô thường. Con ạ, lúc này thầy ít làm thơ hơn là vẽ. Thỉnh thoảng thầy vẽ một vài bức tranh thật nhỏ bé. Một cọng cỏ, một chiếc thuyền, một cánh chim, một phiến đá, một mảnh trăng, một đám mây, một mái nhà cỏ rạ, vân vân, đều có thể là bức tranh của thầy. Không có gì phải cố gắng, cái gì cũng chỉ là những nét phất phơ, dung dị, điểm xuyến cho cái không vô tận của bức tranh, của tâm hồn, của sự sống. Thầy không biết vẽ bằng tay như các họa sĩ, nên thầy vẽ bằng hồn. Tay của thầy không có sẵn một kỹ thuật điêu luyện nào, nhưng khi có hồn vào thì nó vung lên bất chấp tất cả, chỉ còn vẽ, vẽ và vẽ mà thôi. Cũng có khi tay nó không chịu hợp tác, lúc ấy thầy đành để tâm hồn tự vẽ lấy mình. Rất tiếc thầy chưa thể gửi tranh cho con, sau này thầy sẽ tìm cách gửi đi cho các Phật tử huyền không hải ngoại. Lúc bà Huyền Vi, mẹ Huyền Chi đi, thầy có gửi bà 3 bức tặng Huyền Chi. Con liên lạc Huyền Chi xin bản photo có được không? Có khi bản photo đẹp hơn bản chính đấy. Thầy vừa đi huyền không về, ngoài đó các sư thúc con làm việc siêng năng để tự túc sinh sống, vất vả thế mà vui. Có lẽ đời sống cần phải ướp chút sương nắng và bụi, phân nửa để làm phong phú thêm chất thơ và đạo, phải thế không con? Có những người không bao giờ làm thơ và không bao giờ họa, nhưng đời sống của họ đích thực là bài thơ muôn vần muôn điệu, là bức họa muôn hình muôn sắc. Những người đó không là thi sĩ, nhưng chính là thi nhân, lấy cuộc đời viết nên cung điệu. Con là thi nhân vì con đang sống, sống hồn nhiên, cởi mở, bao dung, trong sáng, sống hòa với cuộc sống thăng trầm, vui khổ, tiếng khóc, tiếng cười. Đó là huyền không, bài thơ bất tuyệt Thầy tặng cho con trên vạn nẻo đời. Thầy